Phật nói kinh Thái tử Đức Quang. Hán dịch: đời Tây Tấn, Tam Tạng Pháp Sư chúc pháp hộ. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở tại đỉnh núi Linh Điểu thuộc thành Vương Xá, cùng với chúng đại tỳ kheo 1250 vị và 500 vị Bồ Tát. Bấy giờ hiền giả Lại Cha Hòa La vừa mãn 3 tháng kiết hạ tại nước Xá Vệ. Sau khi may đầy đủ 3 y mới, hiền giả đắp y mang bát cùng với 100 tỳ kheo tân học du hóa đến các nước. Các thầy tỳ kheo cùng đến đỉnh núi Linh Điểu ở đại thành Vương Xá. Hiền giả Lại Cha Hòa La liền tới chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Ngài, rồi đứng qua một bên. Lại Cha Hòa La hỏi Đức Thế Tôn: đại sĩ Bồ Tát phụng hành những gì mà được tất cả pháp công đức kỳ diệu, cho đến trí tuệ siêu việt không sợ hãi và lay động, phát huy biện tài quang minh soi chiếu thấu triệt, hội nhập nơi nhất thiết trí để giáo thọ chúng sinh, làm cho họ được giải thoát, chấm dứt sự hồ nghi, khéo dùng phương tiện quyền biến thể hiện nhất thiết trí, lời nói và hành động tương ưng, thường dùng phương cách khéo léo lúc thỉnh vấn hợp ý chư Phật, khiến cho mọi người được nghe giáo pháp đều có thể thọ trì và chóng đạt đến nhất thiết trí. Rồi hiền giả Lại Cha Hòa La dùng kệ tán thán hỏi Phật: thế nào Bồ Tát mãn sở hạnh? Làm sao hành động hợp chân lý? Vẹn toàn nguyện trí tuệ công đức, xin đấng tôn quý giải nói cho. Thân sắc vàng ròng đẹp vi diệu, là đấng nhân tôn chứa đức cao, hộ trì cứu giúp khắp mọi loài, xin Phật giải nói hạnh vô thượng. Thế nào chứng đắc trí vô tận, vô lượng tổng trì Phật đạo cao? Thế nào đạt được hạnh bình đẳng, giải quyết hoài nghi cho chúng sinh? Vô số ức kiếp ưa sinh tử, ý họ mãi không muốn chán nhàm, đã thấy kiếp người muôn nỗi khổ, khéo dùng phương tiện khiến mở bày, tịnh hóa nước Phật quyến thuộc đủ, quang minh thọ mạng cũng như vậy, tất cả cho rằng là tịch mặc, cúi xin Đức Phật thuyết hạnh trên. Hàng ma quyến thuộc đoạn các kiến, thoát vòng ái dục vượt tưởng hành, thế nào thuyết giảng nghĩa pháp kinh? Xin Phật giải nói các thật hạnh, đấng biện tài tướng hảo đoan nghiêm, vì chúng sinh thuyết âm vi diệu, phủ khắp cõi đời như mưa thấm. Xin Phật giải nói các hạnh giác, lời nói vi diệu như ca lăng, tiếng phạm không nghi tuệ âm rõ. Chúng hội khát khao nghe pháp kinh, Ngài đem cam lộ rưới quần sinh. Nếu ai muốn học Phật đạo quý, chí phải năng tinh tấn hành pháp, pháp Như Lai dạy đều bình đẳng, cúi xin Pháp Vương thuyết đúng thời. Con mong nghe nói đạo chánh chân, Phật Thiên Trung Thiên biết ý con, nay con không dám quấy nhiễu Ngài, chỉ xin Phật giảng hạnh vô thượng. Đức Phật dạy Lại Cha Hòa La: lành thay, lành thay, chỉ ông mới có thể hỏi Như Lai những nghĩa này. Vì nghĩ nhớ và muốn đem lại an ổn cho nhiều người, vì thương tưởng đến chư thiên và mọi người trong cuộc đời, lại vì các Bồ Tát nơi đời vị lai mà ban bố để được hành trì, Lại Cha Hòa La, hãy lắng nghe và nhớ nghĩ kỹ, ta sẽ giảng nói cho ông. Lại Cha Hòa La thưa: thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn, con mong muốn được lãnh hội. Lại Cha Hòa La: Bồ Tát có 4 pháp đạt đến hạnh thanh tịnh, những gì là bốn pháp. Một, thực hành tâm bình đẳng mà không xu nịnh. Hai, tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sinh. Ba, hiểu tường tận về pháp không. Bốn, lời nói và hành động đi đôi với nhau. Đây là bốn pháp mà Bồ Tát tu tập chóng đắc hạnh thanh tịnh. Đức Phật dạy lại cha Hòa La: Bồ Tát có bốn pháp để đạt đến an ổn tinh tấn. Những gì là bốn pháp? Một, được pháp tổng trì. Hai, được thiện tri thức. Ba, được pháp nhẫn. Bốn, việc làm bình đẳng dưới luật thanh tịnh. Đức Phật dạy lại cha Hỏa La: Bồ Tát lại có bốn pháp đi vào cảnh giới trần lao mà vẫn an nhiên nơi pháp sinh tử. Những gì là bốn pháp? Một, Bồ Tát thị hiện thân Phật đi vào sinh tử, khuyên các chúng sinh đối với pháp sinh diệt luôn đạt hoan hỷ. Hai, vì chúng sinh thuyết pháp nhu thuận. Ba, không yêu tiếc mọi sở hữu. Bốn, thường được vô sinh pháp nhẫn. Đức Phật dạy lại cha Hỏa La: Bồ Tát lại có bốn pháp không tham đắm. Những gì là bốn pháp? Một, Bồ Tát không nên tham đắm về đất đai nhà cửa. Hai, Bồ Tát xuất gia không nên tham tài lợi. Ba, Bồ Tát không cầu các quả báo về công đức. Bốn, Bồ Tát không nên tiếc thân mạng. Này lại cha Hỏa La, Bồ Tát lại có bốn pháp đối với pháp không nhàm chán. Những gì là bốn pháp? Một, đối với giới không có sự khuyết giảm. Hai, thường sống nơi vắng vẻ tịch tĩnh. Ba, phụng hành bốn hạnh thánh hiền. Bốn, được học rộng nghe nhiều. Này lại cha Hỏa La, Bồ Tát lại có bốn pháp đạt được vô niệm hiện hữu khắp nơi. Những gì là bốn pháp? Một, được sinh vào chốn lành thường gặp Phật ra đời. Hai, nghe lời dạy bảo của bậc tôn trưởng mà không xu nịnh. Ba, vui nhận sự dạy bảo tâm không tham đắm tài lợi. Bốn, được biện tài thâm nhập pháp yếu. Này lại cha Hòa La, Bồ Tát có bốn pháp được hạnh thanh tịnh. Những gì là bốn pháp? Một, Bồ Tát sống không có ý làm tổn hại người. Hai, dứt bỏ các hạnh tà ngụy dối trá, ưa thích ở chỗ vắng vẻ. Ba, bố thí tất cả mọi sở hữu mà không tham tiếc và mong cầu quả báo. Bốn, ngày đêm thường quyết chí mong cầu giáo pháp, thấy người thuyết pháp không tìm cầu sở đoạn của họ. Đây là bốn pháp của Đại Bồ Tát đạt được hạnh thanh tịnh. Khi ấy, Đức Phật nói kệ: Tâm ai không đắm pháp trần cấu, tức là không còn ghét tội lỗi. Chí ý không chán giảng dạy pháp, có thể đạt đến đạo vô thượng. Dẫu gặp chẳng lành tâm thường định, vào khắp tà hạnh gốc ác đạo. Xuất gia học đạo không tiếc nuối, ở tại núi rừng mong giải thoát. Sống nơi vắng vẻ không móng khởi, tâm không say đắm sắc lợi tài. Xả bỏ thân mình không tham tiếc, hạnh như sư tử sợ gì ai. Tâm được an vui và biết đủ, chẳng khác chim bay chẳng sợ gì. Tất cả có đời không thường tại, chí cầu Phật đạo hành tuệ lớn. Ưa chú một mình như tê giác, không gì sợ hãi như sư tử. Tâm không lo sợ không lãng trí, nếu được cúng dường vẫn an nhiên. Dứt trừ lời quấy và ác kiến, trí rõ hạnh lớn, trí hiểu đạo. Ta vì thế gian hậu tất cả, khéo dùng phương tiện chẳng buông lung. Ý chuyên trì giới vì độ chúng, tâm không loạn đắm trong ái ân. Chánh hạnh cẩn trì như cứu lửa. thường cầu hạnh mầu đấng Thế Tôn, đã thoát không rồi, không có tướng. Mỗi mỗi đầy đủ vắng lặng yên, trí tuệ rạng ngời trong tỉnh thức, được vị cam lộ thường hoan hỷ. Giả sử giác ngộ được ý Phật, thường hay thanh tịnh chẳng nghi nan, tổng trì tài biện tâm chuyên nhất, chịu tất cả khổ chẳng màng báo. Nếu có Bồ Tát nghe hạnh này, muốn cầu Phật đạo phải hân hoan, chí luôn tinh tấn không lười mỏi, rõ uế vô tri, ý không hại. Đức Phật bảo lại cha Hòa La: Bồ Tát có bốn pháp khiến tự đọa lạc. Những gì là bốn pháp? Một, Bồ Tát kiêu mạn, không cung kính là tự đọa lạc. Hai, Bồ Tát không báo ân, thường hành động rua nịnh là tự đọa lạc. Ba, Bồ Tát tham lợi dưỡng cầu cúng dường là tự đọa lạc. Bốn, Bồ Tát hành tà hạnh, rua nịnh cầu sự cúng dường là tự đọa lạc. Này lại cha Hòa La, Bồ Tát có bốn pháp khiến rơi vào hào tà hạnh. Những gì là bốn pháp? Một, biếng trễ là pháp rơi vào hào tà. Hai, không có tỉnh tín. Ba, khởi vọng tưởng. Bốn, thấy người được cúng dường sinh tâm ganh ghét. Này lại cha Hòa La, Bồ Tát không nên học tập bốn pháp. Những gì là bốn? Một, Bồ Tát không nên thân cận với những người tà kiến. Hai, Bồ Tát không nên thân cận với người phỉ báng chánh pháp. Ba, Bồ Tát không nên thân cận với kẻ tri thức xấu ác. Bốn, Bồ Tát không nên thân cận với người tham lam về y phục ăn uống. Này lại cha Hòa La, Bồ Tát có bốn pháp bị tội dẫn đến đau khổ. Những gì là bốn pháp? Một, dựa vào trí tuệ tự cao ngạo và ôm lòng ganh ghét. Hai, tâm không vui vẻ, không có hạnh thanh tịnh. Ba, không thể nhẫn nhục, chỉ tham muốn tài vật của người khác. Bốn, chấp trước pháp ngã nhân. Này lại cha Hòa La, Bồ Tát lại có bốn pháp tự ràng buộc. Những gì là bốn pháp? Một, Bồ Tát thích khinh mạn đối với người, đó là tự ràng buộc. Hai, Bồ Tát sống trong thế gian làm những nghề buôn bán chính trị, sinh ra những tư tưởng xảo trá, đó là tự ràng buộc. Ba, Bồ Tát với ý tưởng không chấp nhận pháp tuệ mà sống buông lung, đó là tự ràng buộc. Bốn, Bồ Tát với tâm ý bị lệ thuộc nơi dòng dõi, đó là tự ràng buộc. Này lại cha Hòa La, vào đời sau này, người học đạo Bồ Tát sẽ có những kẻ xấu xa vô hạnh, sẽ cúng dường cho những kẻ vô hạnh ấy, là những kẻ rua nịnh, sẽ cúng dường cho những kẻ rua nịnh, là những kẻ vô trí. Sẽ cúng dường cho những kẻ vô trí là hạng tham cầu về y phục và thực phẩm, tâm không ngay thẳng, chỉ ôm lòng xấu xa ganh ghét về dòng dõi rua nịnh, không có tâm chất phác thật thà, giỏi lừa dối các bậc tôn trưởng và những người trong gia đình, thọ dụng sự cúng dường, trở lại phỉ báng, ý tham lam tài lợi, đi tới các phố huyện thì không nhớ nghĩ đến việc thuyết pháp để dạy bảo cho người với các phương tiện khéo léo. Đối với những kẻ không có trí tuệ, tự cho mình là có trí tuệ, thấy người khác có trí tuệ là bậc thầy giỏi, lại tỏ ra khinh thường họ. Giả như có người vô hạnh là vật dụng phá hoại, trở lại tìm tòi chỗ hay dở hơn kém, bỏ hạnh tinh tấn, làm người vô trí biếng lười, không nhớ nghĩ nhiều về trí tuệ, trở lại hủy hoại giáo pháp, rời bỏ hội chúng, kết bè oán hại, đưa đến sự tranh chấp với nhau, còn cho rằng người khác là vô hạnh, ta mới là người thừa sự giáo pháp, không phụng trì giới cấm, không muốn nghe pháp, cũng không tinh tấn vân vân. Kẻ ấy tất sẽ sinh trong chốn bần tiện, nơi các gia đình nghèo hèn khốn khổ. Nếu làm sa môn chỉ lo cầu tài lợi, kẻ ấy ở nơi nào cũng không thể an ổn, huống gì còn loạn trí. Tuy nhất tâm thực hành công đức của Phật, nhưng lại tiếp tục tham đắm lợi lộc về nhà cửa, rồi tự xưng ta là sa môn. Đức Phật dạy, ta không gọi hạng người ấy là người thực hành pháp Bồ Tát. Hạng người như thế trong trăm ngàn kiếp cũng không thể đạt được pháp nhẫn nhu thuận, huống gì muốn đạt được hạnh chánh giác của trí tuệ Phật. Này Lại Cha Hòa La, ta không những cho rằng hạng người ấy rơi vào hào sâu nơi ba đường dữ, mà còn phải bị đọa vào tám nơi chốn xấu ác. Những gì là tám? Một, sinh vùng biên địa. Hai, sinh trong nhà bần cùng. Ba, sinh ra nơi nào dung mạo hình tướng đều xấu ác. Bốn, sinh trong nhà tà ác hung dữ. Năm, đời sống thường gặp tri thức tà ác. Sáu, nhiều tật bệnh. Bảy, sinh ở nơi nào tuổi thọ cũng ngắn ngủi. Tám, chết bất đắc kỳ tử. Đây là tám nơi chốn xấu ác của Bồ Tát phải bị rơi vào hào rãnh tà vậy. Vì sao? Này Lại Cha Hòa La, ta không cho chỉ với lời nói suông có thể tạo nên hạnh nguyện Bồ Tát, không lấy điều xảo dối của người làm hạnh thanh tịnh, không cho lời dua nịnh là hạnh Bồ Tát, không lấy việc tham đắm về y phục thực phẩm để cúng dường Phật, không gọi kẻ cao ngạo là bậc trí tuệ thanh tịnh, không cho rằng có trí tuệ hiểu biết là đoạn trừ được nghi hoặc câu uế. Ta không cho rằng kẻ ganh ghét là có tâm ý thanh tịnh, kẻ nhiều tham cầu đạt được pháp tổng trì. Ta không cho rằng người không thấy được đức chân thật, luôn có sự trở ngại sẽ sinh vào xứ thiện, kẻ tham đắm về dòng dõi, sắc dục sẽ được thân thanh tịnh. Ta không cho rằng kẻ loạn tưởng sẽ đạt được định ý như Phật, kẻ thực hành không chí thành sẽ được tâm trong sạch, kẻ kiêu mạn sẽ được hạnh thanh cao, kẻ không biết đủ sẽ được pháp tốt đẹp. Ta không cho rằng kẻ tham tiếc về thân mạng là có chí cầu pháp. Đức Phật nói kệ: kẻ vô trí buông lung tỉnh thức, nhiều tham cầu bất kính khinh khi, tâm nhơ bẩn sinh ra dục tưởng, là hạng người cách đạo rất xa. Tham cúng dường tăng thêm biếng chế, không tinh cần tịnh tín chẳng còn, phá tịnh hạnh mất luôn chánh giới, phạm pháp cấm mất hẳn đường lành, sinh chỗ bần cùng làm sa môn, nơi nghèo thiếu cầu mong cung dưỡng, như người nghèo vật báu đều không, tha phương tìm kiếm cầu tài sản, kẻ tham sự cúng trốn tĩnh vắng, nơi đó thỏa mãn với dục tình, đắc thần thông đủ trí biện tài, xả bỏ cửa nhà thọ sở hữu, không kiến đạo đi theo đường ác, sinh vào nhà ti tiện bần cùng, mặt mũi xấu xa không uy lực, đọa vào kiêu mạn lắm ngu si, làm người ti tiện không danh đức, tâm ý buông lung tham tài lợi, đời sau sinh chỗ ác vô cùng, ức kiếp không tìm ra nẻo thiện, giả sử tu hành không tham lợi, trời người ắt hẳn sẽ thành Phật. Phong ba bão táp không lay động, vì để cúng dường không vì mình, không có công đức mong nơi người, ý không tinh tấn mất hạnh lành, phá hoại giới pháp không tuân thủ, ý không thể đạt đạo trí tuệ, cho đến trí thành nơi pháp Phật. cuối cùng không mất ý đạo hành, chí nguyện kiên trì thường thanh tịnh, phụng trì như thế chính là đạo. Ta vì cầu Phật không nuối tiếc, thí cả thân mình cầu kinh pháp. Bọn người bỏ pháp không tinh tấn, để cho pháp đạo mất ý nghĩa. Có đèn sáng lớn mà không thấy, ta vốn mong cầu thuyết nghĩa lành, thích nghe giáo pháp rồi phụng hành, dứt trừ tất cả các ái dục. Đã nghe pháp Phật biết bao nhiêu, không thể rốt ráo một câu pháp. Người hành phi pháp sao đắc đạo, thí như chỉ kẻ mù đường tắt. Đức Phật bảo lại cha Hòa La, vào thủa xa xưa vô số kiếp về trước không thể tính biết được, bấy giờ có Đức Phật hiệu cát nghĩa Như Lai vô sở trước đẳng chánh giác. Đức Phật là bậc thiên trung thiên, giáo hóa nơi thế gian. Khi ấy có vị quốc vương tên Át Chân Vô. Này lại cha Hòa La, quốc vương Át Chân Vô ấy đứng đầu trông coi khắp cõi Diêm Phù Lợi, dài rộng 64 vạn dặm. Tại Diêm Phù Lợi có 2 vạn thành lớn và có ức ngàn nhà. Vua Át Chân Vô ngự nơi thành lớn Bảo Chiếu Minh. Thành ấy dài 480 dặm, rộng 280 dặm, dùng 7 báo làm thành, có 8 đường ra hướng Nam Bắc để trông thấy đầy đủ tất cả công việc. Tuổi thọ của dân chúng lúc ấy là 10 ức na do tha năm. Này lại cha Hòa La, vua Át Chân Vô có người con tên Đức Quang, tướng mạo khôi ngô tuấn tú, oai thần xuất chúng. Khi thái tử mới sinh ra, tự nhiên cả ngàn kho tàng xuất hiện 7 báo. Trong mỗi kho tàng như vậy, tự nhiên có các thứ quốc bảo, kho 7 báo cao 8 trượng. Lúc thái tử Đức Quang sinh ra, tất cả dân chúng ở Diêm Phù Lợi đều rất vui mừng. Những kẻ bị giam cầm trong lao ngục đều được phóng thích. Thái tử Đức Quang sinh ra chỉ trong 7 ngày đã có trí tuệ thông suốt tất cả sự việc về đạo lẫn đời. Này lại cha Hòa La, khi ấy chư thiên ở cõi trời tịnh cư, nửa đêm đến chỗ thái tử Đức Quang thưa với thái tử: thái tử chớ nên sống buông lung. Từ đó về sau, trong suốt cả vạn năm, thái tử Đức Quang không hề ham chuyện ngủ nghỉ, cũng không chơi đùa, chưa từng ưa thích ca múa, hát sướng, cũng không đi xem, nghe. Ngài chưa từng tiếc thân mạng, cũng không nhớ nghĩ đến kỹ nhạc, ca múa, không tham cầu tài lợi, chẳng nghĩ đến gia đình, không tham đắm vương vị, cũng không có lòng mong cầu, không yêu tiếc mọi thứ sở hữu, mà thường lập nguyện nhất tâm luôn ở chốn vắng vẻ, dùng sự tịch tĩnh để xua trừ mọi khó khăn, đạt ít dục biết đủ. Thái tử suy nghĩ, trong cuộc đời này, ai sinh ra cũng phải chết, thân mạng không thể bảo tồn, đời sống có gì đáng mến yêu, ân ái hợp tan, không ai làm thầy dẫn dắt nên phạm tội trái pháp, sinh ra lo buồn sợ sệt. Vậy mà kẻ phàm phu không biết nhàm chán, lấy sức mạnh ngu si, luôn ưa thích tranh chấp. Nay ta đang rơi vào nẻo không biết phải làm gì, chỉ muốn im lặng. Lúc đó thái tử sống một mình nơi chốn thanh vắng, tâm ý không hề buông lung, xa lìa các thứ ái dục, thực hành tâm bình đẳng. Này lại cha Hòa La, khi ấy trong một khu vực khác của vua Át Chân Vô có một thành lớn tên Nhạo Thí Tài. Nhà vua xây dựng cho thái tử một con đường thông Nam Bắc có 8 lớp với 800 giao lộ, dùng 7 báo tạo nên. Trong 7 lớp thành ấy cũng dùng 7 báo làm chướng, dùng bạch ngọc kết làm chuỗi. Ở giữa tất cả các hàng rào có 8 vạn trụ báu, mỗi trụ báu như vậy có 6 vạn dây báu liên kết nhau. Tất cả các dây báu, mỗi dây có 1.400 ức dây buộc lại. Mỗi khi gió thổi, lần lượt các dây đó rung động phát ra 100.000 âm thanh nhạc tấu hợp. Trước những hàng rào có 500 thể nữ đánh trống, tấu nhạc, ca múa vang lên những âm thanh theo các vũ điệu tuyệt vời nhất, có thể làm vui lòng tất cả mọi người, từ vua quan đến muôn dân, để trình diễn cho Thái tử Đức Quang. Nhà vua bảo các thể nữ: các ngươi hãy bỏ hết các việc khác, chỉ hết sức ca múa, hát sướng trong suốt ngày đêm để làm vui lòng Thái tử. Đừng để cho Thái tử thấy bất cứ một việc gì không vừa ý. Vua cha cho đặt chứa bên hành lang tất cả những vật dụng bố thí. Người đói thì cho cơm, người khát thì cho uống, ai cần xe ngựa thì cho xe ngựa, ai cần y phục, hoa hương, tỏa cụ, nhà cửa, đèn đuốc, vân vân, tùy theo điều mong cầu của họ đều được cung cấp đầy đủ. Vàng bạc, ngọc, minh nguyệt, lưu ly, thủy tinh, voi ngựa, vân vân, tất cả 7 báu anh lạc đều đem cung cấp cho mọi người. Chính giữa thành này, nhà vua xây cung điện 7 báu với 8 lớp san sát nhau. Ở đó có một giảng đường, bên trong có 4 ức giường ghế để cung cấp cho Thái tử. Trong thành có vườn hoa với vô số cây trái. Cây trong vườn này thường tạo nên các tán lá bao phủ như những chiếc lọng tre. Này lại cha Hỏa La, chính giữa khu vườn ấy có ao tắm 7 báu, lấy vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly làm lan can. Bên trong có 800 đầu sư tử, nước từ những đầu ấy chảy vào ao tắm. Ở đây lại có 800 đầu sư tử, nước từ nơi đó chảy ra. Trong ao thường sinh ra 4 loại hoa: hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen trắng, hoa sen vàng. Chung quanh ao là các hàng cây báu, những cây này đều có hoa quả. Cạnh ao còn có 800 cây báu tô điểm. Khoảng giữa của các cây báu đều có 12 cây báu, mỗi cây được răng 88 loại dây báu nối liền nhau. Khi gió thổi lên, những dây ấy cùng chuyển động và phát ra 100.000 loại âm thanh. Phía trên mỗi ao tắm đều có màn 7 báu răng hàng. Thái tử Đức Quang thường đến tắm trong ao này. Nơi giảng đường có 40 ức giường ghế bằng 7 báu, đều trải 500 tọa cụ. Ngay chính giữa giảng đường được dựng một tòa lớn bằng 7 báu, trải 80 ức y đẹp dùng làm tọa cụ, tòa cao 5 trượng 6 thước. Thái tử Đức Quang thường ngự trên tòa này. Phía dưới tất cả các giường tòa đều có lò hương, xông các hương mật ngày đêm 3 lần, rải các hoa đẹp, dùng hoa sen sắc vàng báu bao phủ. Trên điện có chướng ngọc minh nguyệt rủ xuống 8 vạn ngọc minh nguyệt. Ánh sáng của những viên ngọc tỏa chiếu muôn phương. Trên tất cả các cành cây đều được treo cờ phướn lọng báu. Trong tất cả những khu vườn ở đây đều có 9 vạn viên ngọc minh nguyệt. Mỗi một viên ngọc như thế phát ra ánh sáng đến 40 dặm, tỏa chiếu khắp cõi Phật. Này lại cha Hỏa La, trong vườn cũng có nhiều giống chim như chim oanh vũ, chim lô tư, chim câu kỳ, chim khổng tước, chim nhạn, chim uyên ương, chim cưu na la, chim trĩ màu đỏ. Chúng cùng phát ra muôn vàn âm thanh tuyệt diệu để làm vui lòng Thái tử Đức Quang. Nhà vua thường sai làm 500 món ăn dâng cho Thái tử. Bấy giờ có 500 đồng nam ở trong tất cả phòng ốc, tuổi từ 16 đến 20, được tuyển chọn ở các nước đến thành này, đều có tài nghệ tinh xảo, không việc gì là không thực hiện được. Họ biết tất cả những công việc trong thiên hạ. Lại có 80 ức đồng nữ ở trong thành này. Những cô gái ấy vô cùng đoan trang xinh đẹp, tuổi từ 16 đến 20, rất giỏi về ca múa, có thể làm vui lòng những bậc nam tử, nói năng nhỏ nhẹ khéo léo hợp thời. Họ không cao thấp, không mập, không gầy, không trắng cũng không đen. Trong miệng thường có mùi thơm của hoa ưu bát, nơi thân toát ra mùi hương chiên đàn, đều giống như những ngọc nữ nơi cõi trời, thường vây quanh Thái tử Đức Quang trong khu vườn, đánh trống, đàn ca, nhảy múa. Khi đó Thái tử Đức Quang thầm nghĩ, nay tự nhiên ta như bị đại oan gia, chúng đã quấy rối pháp thanh bạch của ta. Ta phải thực hiện hạnh không tham tiếc. Thái tử buồn rầu không vui, thí như có người đang bị quản thúc, trong lòng không vui. Thái tử Đức Quang cũng như thế. Ngài thấy các thể nữ nhảy múa, hát sướng, nhưng tâm ý không hề buông lung, cũng chẳng cho là hay lạ, cũng không tham đắm về thành quách xe cổ. Hơn 1000 năm qua, Ngài chưa từng ái sắc, cũng không nghĩ tưởng đến, cũng đều dứt trừ các tưởng về thanh, hương vị, xúc, mà chỉ nhất tâm, chuyên trí, nhớ nghĩ, đây là các oan gia trói buộc ta, ta phải làm thế nào thoát khỏi để được giải thoát, sống với hạnh không buông lung. Lúc ấy, các thể nữ đến tâu vua áp chân vô. Thái tử không hề nghe, xem ca nhạc, nhảy múa, lại thường buồn bã không vui. Này lại cha Hỏa La, khi ấy vua Át Chân Vô cùng với 80000 tiểu vương đến chỗ Thái tử Đức Quang thương cảm rơi lệ, lo buồn không vui, đến nỗi ngã quỵ xuống đất. Người hầu cận liền đỡ vua đứng dậy. Nhà vua dùng kệ nói với Thái tử, con hãy xem châu báu của ta, con mới ra đời tự nhiên có, ai khuấy rối con nói ta hay, ta sẽ phạt tội thật thích đáng. Con hãy xem đây như cõi trời, ta tùy theo ý muốn của con. Hôm nay Thái tử thiếu những gì, ta sẽ cho con được tất cả. Xem cảnh dục ấy đẹp mắt con. Các thể nữ đều trổi âm nhạc, đem lại vui tươi xóa hết buồn. Tiếng trống rộn ràng thường vui vẻ, con sẽ thưởng thức tuyệt âm thanh, trống đàn ca nhạc hòa tiết tấu. Hôm nay chính lúc con hân hoan. Hồ kia sen quý đua nhau nở, trong vườn hoa trái đẹp vô ngần, tất cả tốt sinh không chút bận, xem là đệ nhất trí an nhàn. Khả dĩ cho ta bao hỷ lạc, vào hồ tắm gội vui thỏa thích. Sen trắng, sen vàng, sen đỏ xanh, các loại sen hồng chiếu rạng ngời, sao con xem thấy chẳng hề vui. Chim lô tư oanh vũ, câu kỳ hạc, ca na kỳ ca hót líu lo. Sen trắng như tuyết, hương thơm ngát, nghe âm thanh trổi con chẳng vui. Ngọc minh nguyệt chiếu khắp giảng đường, lưu ly vàng ròng làm lan can. Châu báu chân kỳ tốt đẹp nhất, cây lá âm vang phát dặm xa. Vì con bên hiên bày vật thí, hàng ngàn thể nữ tấu khúc ca, nghe như thiên nữ muôn nhạc trội. Con mãi nghĩ gì vẫn chẳng vui, nay với xiết bao lời tốt đẹp, nghe ta nói con có vui lòng. Cha mẹ đứng đây nhòa lệ đổ, há con không xót chúng ta sao? Bấy giờ Thái tử Đức Quang dùng kệ đáp lời vua, người giữ công đức kia lìa các lời ác kiến. Con vì chán khổ vui, không tham dục vô lợi, con thấy nơi năm đường mọi người bị tử sinh, nay phải nói giải thoát, xin phụ vương hãy nghe. xin đừng xúc nhiễu con biết nói thế nào, con không tham dục lạc, làm sao vui múa ca, tất cả các ái dục, con xem như oan gia, các trần lao tham ái, theo người đắm năm đường, bọn thể nữ nơi đây, không biết nên mê thích, đó là các việc ma, trói buộc lớn theo người, bậc thánh hiền đạo sĩ, chẳng khi nào ngợi khen, người luôn say ái dục, là gốc các nguyên nhân, vóc hình thể nữ này, như chiếc túi da người, gân cốt đan nhau lại, mong manh chẳng ích gì, khác nào chiếc bình đẹp, trong đựng đầy chất nhơ, giống như bãi tha ma, làm sao con vui được. Tiếng trống và tiếng nhạc, không thọ cũng không hữu, tất cả vui giả hợp, rõ đây không mê hoặc. Nếu thường luôn nhớ nghĩ, sẽ liền mất nhất tâm, người theo tiếng trần lao, như người già lú lẫn, tất cả các cây cối, khi gặp lửa cháy to, cũng không thể tồn tại, hoặc có khi không ưa, quả đó cũng vô thường, cũng không mãi đắm cây. Con đã hiểu thế này, phải đâu đùa mạng ngắn, cha mẹ không giữ được, anh em và vợ con, lâm chung không tự tại, tất cả các sở hữu, như xương đầu ngọn cỏ, không nên buông thả tâm, tha hồ nơi phóng dật, ý không thỏa mãn được, cũng giống như biển cả, ân ái rộng vô cùng, được rồi lại mong nữa, mọi người vì tham dục, ai nấy sống buông trôi, giống như núi Tu Di, người dùng ý làm gốc, thân mạng trôi qua nhanh, ví như dòng sông chảy, mới hợp lại vội tan, tan hoại không dài lâu, như là làn sấm chớp, tham đắm dục ba cõi, nên trí tuệ không thông, chư thiên đến bảo con, không được sống phóng dật, vì theo hành Bồ Tát, không tham các sở hữu. Chí nguyện thành Phật đạo, thương tưởng các chúng sinh, chẳng hành hạnh dâm dục, khả dĩ đến bờ giác. Nếu vì thọ tham dục, tâm ý bị nô lệ, tự hủy hoại đời mình, công đức làm sao có, con đoạn trừ tham dục, cũng không khởi sân si, như chim sa vào lưới, làm sao được tự tại. Phát khởi tư tưởng ác, trở lại tự trói thân, ý không được tự tại, vô lợi lại rỗng không, tham làm thân lo sợ, thí như cây hoa độc, có gì cho người ưa, như vượt dòng nước xiết, quan sát các chúng sinh, trôi lăn trong ác đạo, vì tranh cãi vu vơ, khởi lên các tà kiến. Phụ vương hiểu ý con, muốn đổ thoát bọn này, không tích tụ kiêu mạn, chữa trị lành bệnh tật, dứt trừ bao ưu hoạn, khiến lập nẻo vui mừng. Muốn thoát tam thiên giới, âm hưởng chớ đắm say, vì khéo thuyết kinh nghĩa, no lòng kẻ bần cùng, dẫn các kẻ bất toàn ra khỏi đường ác đạo, giúp người mù sáng mắt, khiến kẻ điếc được nghe, thắp sáng đèn giải thoát, lập trí nguyện thần thông, cho người nơi ba cõi được tam nhẫn bình đẳng, rưới những cơn mưa từ qua khỏi cõi mây mù, vì tất cả chúng sinh hiện hào quang chiếu rạng, liền được ý giác lành, khiến thoát vòng tăm tối, mưa tuôn các y dược, đem lại khắp bình an. Phụ vương con nghĩ thế, liền đạt được nhất tâm, đối với tất cả dục, con không có mong cầu, chỉ muốn cầu Phật đạo, vì thương tưởng chúng sinh, đắm chìm trong tham dục, ai là người có trí, lại đam mê dục này, tại sao phạm điều cấm, khiến tâm người mê loạn. Nếu do tham ái sắc sẽ đọa đại ác đạo, ai người hành Phật đạo mà lại thả buông lung, là người theo dòng chảy, con sẽ sống ngược dòng, không thể bằng lời nói mà đạt đến Phật đạo. Con sẽ phóng từ quang chiếu soi khắp mọi người. Con không tham ái dục, không tham đắm của tiền. Nay con xin phụ vương không về lại với chúng. Con muốn rời hội chúng và tất cả phố phường. Người cầu nhiều như ý, từ đó tật bệnh sinh. Ngăn ý không phóng dật hơn muôn ức phố phường. Không ở nơi ái dục mà đạt đến Phật đạo. Nếu muốn được vô thượng, khoái lạc và bình an, nên vào trong núi lớn, ngồi ở dưới gốc cây, nơi tất cả các dục, tập sống trong vắng lặng, sẽ đắc đạo vô thượng. Này lại cha Hòa La, bấy giờ Thái tử Đức Quang ở trên giảng đường cùng những người có tâm buông lung. Khi họ đã nhàm chán sự ô trược, Thái tử thể hiện ba phẩm hạnh. Những gì là ba? Một, đứng thẳng. Hai, kinh hành. Ba, ngồi thiền. Thái tử không hề ngủ nghỉ và thực hành tinh tấn các hạnh trên nên đạt đến bát trụ. Nửa đêm hôm ấy, Thái tử nghe trên không trung có tiếng của chư thiên nơi cõi trời tịnh cư tán thán công đức của Đức Phật đầy đủ, rộng khắp, ca ngợi Pháp và Tăng. Thái tử Đức Quang nghe xong toàn thân rúng động, rơi lệ, sầu ưu không vui, chắp tay dùng kệ hỏi chư thiên: con ở trong ách nạn, xin chư thiên xót thương. Nay con vừa nghe nói, có điều con muốn hỏi. Ngang qua trong không trung, vì ai khen công đức, con nghe âm thanh này, tâm con đầy hân hoan. Đức Phật dạy lại cha Hỏa La. Khi ấy chư thiên nói kể cho Thái tử Đức Quang: nay thế gian có Phật, Thái tử không nghe sao? Phật hiệu là Cát Nghĩa, cứu giúp hộ quần sinh, phụng hành các pháp thiện, khai hóa công đức cao, chúng tăng đến học hỏi, có cả ngàn ức triệu. Thái tử Đức Quang dùng kệ hỏi chư thiên: nếu con thấy Thế Tôn, làm sao biết là Phật? Si thuyết công đức từ, muốn biết nơi chánh giác, giả sử đến gặp Phật, sẽ hỏi đạo thế nào? Bồ Tát hành pháp gì, cứu hộ được tất cả? Chư thiên đáp Thái tử Đức Quang: trên đinh tóc mềm mại, xoắn phải và tươi sáng, trên đảnh tướng oai thần, đẹp như đỉnh núi cao, tướng giữa mày chói sáng, rực rỡ như mặt trời, mịn màng xoắn bên phải, sắc như tuyết trắng đẹp, ý giác là thanh tịnh, mắt thì màu xanh biếc, là vua trong cõi người, dung nghi đoan chánh đẹp, diện mục thường an vui, phóng muôn ngàn ánh sáng, chiếu khắp cõi tam thiên, diệt trừ các nẻo ác, răng ở trong miệng Phật, trong trắng và bằng phẳng, tươi sạch như hoa sen, ngọc đẹp như cây sáng, mỗi hàm 20 cái, đều khít thành 40, tướng miệng lưỡi mềm mại, có thể che khắp mặt, miệng thường thuyết diệu âm, khiến người nghe hoan hỷ, không nói lời run nịnh, phạm âm rất thanh tịnh, những điều Phật giảng thuyết, vượt trăm ngàn âm nhạc, dứt trừ các hồ nghi, người nghe được lợi lạc, các đức đều không thiếu, khéo léo quyết đạo nghĩa, giải thông hoa pháp sáng, như trăm ngàn anh lạc. Âm thanh của cõi ấy phát ra như thiên nhạc, thí như âm hưởng trời, lời Phật cũng như thế. Chân Đà La, chim trĩ, câu kỳ và uyên ương, lô tư và chiêm nhạn, cư na la hỏi rằng: tiếng nào như phạm âm, êm dịu rất an vui, không khúc mắc cộc cằn, thấu rõ tất cả nghĩa, trong trẻo và sâu lắng, vừa lòng các bậc thí, lìa phỉ báng thanh tịnh, không có các tưởng nguyện, ban bố nghĩa hạnh đức, không nghe làm điều xấu, chánh giác hành pháp kia, nói công đức như thế, thân thể đức thế tôn, đủ các loại tướng hảo, cánh tay dài quá gối, bảy chỗ đều tròn đầy, ngón tay thon dài đẹp, có bao tướng tuyệt diệu, thân thể sắc vàng tía, tâm như ngọc minh nguyệt, lông trên thân mịn đẹp, xoắn phải và hướng trên, tròn bằng như cuộn lên, mã âm tàng không lộ, lòng bàn chân bằng phẳng, có tướng bánh xe tròn, gối Phật đẹp và thẳng, các màu sắc như nhau, kinh hành như rồng chúa, bước đi như sư tử, khi đi lặng cúi đầu, nếu người tung hoa cúng, biến thành những lọng hoa, cứ mãi không tăng giảm, đó là chánh pháp Phật, dù được lợi hay không, vẫn tinh tấn an lạc, ngợi khen hay phỉ báng, cũng giống như hoa sen, sư tử chính như thế, không ai sánh bằng ngài. Này Lại Cha Hòa La, lúc ấy Thái tử Đức Quang nghe kể ca ngợi công đức của Phật, Pháp và Tỳ Kheo Tăng thì vô cùng hoan hỷ. Thí như người nghèo nàn đói lạnh được kho tàng châu báu, nên người ấy rất vui mừng. Thí như người mù gặp được ánh sáng, hoặc như kẻ tù tội giam cầm được phóng thích, người ấy vui sướng vô hạn. Thái tử Đức Quang nghe kể ca ngợi công đức của Đức Phật, Pháp và Tỳ Kheo Tăng cũng hoan hỷ như thế. Thái tử Đức Quang bèn suy nghĩ, ta nay nghe kinh Pháp chứng minh oai thần Đức Phật, chúng tăng đầy đủ các hạnh tôn quý. Các ngài ở trong sinh tử đã đi ngược lại nẻo ta vậy. Kẻ phàm phu phần nhiều không biết suy xét, họ tham thân, tự thấy điều sai cho là đúng, sống nơi gia đình làm nhiều điều nhơ xấu. Người đắm say trong tham dục phải rơi vào đường đau khổ. Người sống buông lung, bậc trí lìa xa, nên bị ngu si che khuất. Ta phải ở những nơi ấy làm ngọn đèn sáng bình đẳng. Lòng người khó điều phục, đắm mê danh sắc, không nhàm chạy theo căn trần, không đoạn trừ những tập khí phải gặp nhiều đau khổ. Thọ nhận bất an, ân ái là cội nguồn phải bị xiềng xích trói buộc khó thoát ra được. Chúng cùng với các nghiệp khổ hợp lại thành một chuỗi oan gia. Đường sinh tử triền miên làm rối rắm bao người, lại thêm tật bệnh vây quanh, thân người chẳng chút bền chắc. Đến lúc sắp chết gần kề thì khổ nhiều vui ít, chỉ có pháp Phật là an ổn đệ nhất, không thể dùng hạnh trần lao. Tâm buông lung tham dục mà lập được hạnh công đức. Ta nay ở trong ngu si, không thể nhất tâm định ý, không thể dùng ý sinh tử làm vui, cùng người ác hội họp để sống đúng theo con đường thiện. Huống gì là muốn đạt đạo vô thượng chánh chân. Ta thà từ trên lầu cao ở hướng đông gieo mình xuống đất, chứ không để cho các gia đình quyến thuộc nơi ta ở trong cửa làm việc chướng ngại, khiến ta không ra khỏi được. Đức Phật dạy, này Lại Cha Hòa La, khi ấy Thái tử Đức Quang hướng đến cát nghĩa Như Lai vô sở trước đằng chánh giác kia, tự nói, giả sử Đức Thế Tôn có nhất thiết trí, tất có thể thấy khắp tất cả, ngay lúc này xin đấng thiên trung thiên cứu độ con. Tức thì Đức Cát Nghĩa Như Lai vô sở trước đằng chánh giác liền đưa cánh tay phải phóng hào quang, chiếu đến chỗ Thái tử Đức Quang. Trong ánh sáng ấy tự nhiên có hoa sen ngàn cánh to như bánh xe, từ hoa sen đó phát ra ức trăm ngàn ánh sáng chiếu soi khắp chốn. Thái tử Đức Quang liền đứng trên hoa sen này, muốn đến chỗ Đức Cát Nghĩa Như Lai Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác. Từ xa Thái tử chắp tay đảnh lễ, tự quy y ba lần. Đức Cát Nghĩa Như Lai thu nhiếp ánh sáng trở lại. Thái tử tìm theo ánh sáng để đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ nơi chân Ngài. Thái tử trông thấy Thế Tôn các căn tịch định, liền dùng kẻ ca ngợi Đức Cát Nghĩa Như Lai. Con vừa nghe tiếng Đức Y Vương, nay liền được thấy dung nhan Phật. Vì sao lập hạnh nơi Nhơ Uế có thể đạt đến nhất thiết pháp? Vào lúc nửa đêm đêm vừa rồi, từ chư thiên nghe Phật vô tưởng, nghe xong buồn bã chẳng còn vui. Người ở nơi nào không phóng dật, người vừa lạc đường chỉ đường chân, như người mù mắt nhìn thấy hết. Xin nguyện vì con hiện đạo cả, lòng từ chữa trị sinh tịnh tín, khiến chúng bần cùng được giàu vui. Giam cầm tù ngục liền thoát khỏi, đoạn nghi trừ kết xử nơi con. Cúi xin giải nói đạo hạnh này, vì con hiển tránh lìa ngoại đạo, trong tối tâm làm ngọn đèn sáng. Vì các tổn hại trừ cấu uế, nguyện đại y vương đoạn nghi con. Xin cứu thoát con đường sinh tử, đoạn tuyệt cho con các dục ái, khiến vượt qua khỏi biển sầu lo, và dùng bát đạo nhập đại thừa. Nay pháp hết mạng người ngắn ngủi, phần nhiều bỏ bê hạnh công đức, người vô phước thường không như ý. Nay con xin khai nguyện giải nghi, nghe đạo sư chỉ bày pháp yếu, tại sao Bồ Tát nơi phóng dật có thể phụng trì Phật diệu đạo, độ thoát sinh tử khổ muôn loài. Đức Phật bảo lại cha Hòa La. Bấy giờ Đức Cát Nghĩa Như Lai biết tâm niệm của Thái tử Đức Quang, mới giải thích rộng các hạnh Bồ Tát. Thái tử Đức Quang nghe lời Đức Phật dạy, liền chứng đắc pháp môn vô tận tẩm trì, đạt năm thần thông, liền bay vụt lên hư không, hóa ra những đóa hoa đẹp để tung lên chỗ Đức Cát Nghĩa Như Lai. Lúc ấy trời vừa sáng, vua Át Chân Vô đã nghe trong cung của Thái tử tiếng khóc của các thể nữ vang ra, vội vàng đi đến hỏi lý do. Các thể nữ tâu vua: chúng thần không thấy Thái tử Đức Quang, không biết là Thái tử đang ở đâu. Vua Át Chân Vô nghe tâu như thế liền ngã quỵ xuống đất, cùng muôn ngàn người đều khóc lóc thảm thiết. Lúc ấy vị thần giữ thành đi đến nội cung bảo vua Át Chân Vô: đại vương chớ nên ưu sầu, Thái tử đã đi về hướng đông để gặp Đức Cát Nghĩa Như Lai, quỳ gối đảnh lễ vâng thọ lời dạy của Ngài. Vua Át Chân Vô nghe tiếng vị thần nói, bèn cùng các đại thần, đám quyến thuộc và thể nữ trong hậu cung, cùng với 84 ức na do tha trăm ngàn người, đi ra hướng đông, đến chỗ Đức Như Lai Cát Nghĩa đảnh lễ nơi chân Ngài, rồi đứng qua một bên. Này lại cha Hòa La, Đức Như Lai Cát Nghĩa biết tâm ý của quốc vương Át Chân Vô, tùy theo đó mà thuyết pháp, làm cho tất cả hội chúng đều được pháp bất thoái chuyển nơi đạo vô thượng chánh chân. Thái tử Đức Quang bạch Đức Phật Cát Nghĩa: cúi xin Ngài nhận bữa cơm thanh tịnh của con dâng cúng. Đức Phật yên lặng nhận lời. Thái tử Đức Quang thưa với cha mẹ và các thân bằng quyến thuộc: xin quý vị hỗ trợ cho con dùng anh lạc trang trí nơi các thành quách cung điện để dâng cúng Đức Như Lai, không nên có tâm tham tiếc bòn sẻn. Ngay khi ấy mọi người đều đồng lòng khuyến trợ để Thái tử bố thí rộng rãi. Lúc ấy vua, Thái tử Đức Quang và quyến thuộc đem anh lạc trang trí nơi cung điện thành quách, tâm không còn tham tiếc, rồi cùng nhau dâng cúng Đức Như Lai Cát Nghĩa. Mỗi ngày họ làm 500 món ăn để cúng dường Đức Phật và chúng tỳ kheo tăng, lại dùng gỗ thơm, chiên đàn đỏ và bảy báu làm phòng thất cho các thầy tỳ kheo ở, dùng mani làm chỗ kinh hành, ở phía trên dùng châu báu làm màn chướng răng bày khắp. Các nơi đều có cây hoa thẳng hàng, mỗi bên có ao tắm, trong ao có hoa u bát, dọc hai bên bờ đều sạch sẽ thanh tịnh. Hoa u bát ấy có 100.000 cánh, được bày 100.000 tòa, mỗi thầy tỳ kheo đều có tòa ngồi đầy đủ. Thái tử Đức Quang khiến cho các thầy tỳ kheo không còn lo về y phục, cũng không còn nghĩ đến các thầy tỳ kheo khác riêng được y phục. Như thế, trong hàng ức năm, Thái tử chưa từng ham việc ngủ nghỉ, không nhớ tới ái dục, không tiếc đến thân mạng của mình. Thái tử đã cúng dường Đức Phật cũng với tinh thần vô niệm như thế. Khi ấy, Thái tử Đức Quang chưa từng có sự nghĩ tưởng về dục vọng cũng như những sự tranh chấp tà vậy, không có tâm tổn hại, không tham đắm về đất nước ngôi vị, không yêu tiếc bất cứ việc gì, nội thân và ngoại thân đều không vướng mắc. Bấy giờ Thái tử lắng nghe Đức Phật thuyết pháp, thọ trì tất cả lời Phật dạy, không phải hỏi lại Đức Như Lai. Ban đầu Thái tử không tắm gội, cũng không rửa chân, cũng chẳng dùng hương thơm xoa thân, không có ý mỏi mệt và chưa từng ngồi xuống, ngoại trừ những lúc thọ thực. Sau khi Đức Như Lai cát nghĩa nhập Niết Bàn, Thái tử dùng gỗ chiên đàn đỏ để xây dựng chùa tháp, cúng dường trong 100.000 năm. Ở nơi hỏa táng Đức Như Lai, Thái tử đem tất cả những loại hoa và hương như hương bột, hương tạp trong thiên hạ cùng các thứ kỹ nhạc để cúng dường Phật. Lại xây 94 ức cái tháp, đều dùng bảy báu và các vật quý giá để làm cờ phướn lọng báu che trên tháp. Lại dùng 500 ức lọng báu bằng bảy báu, 100.000 thứ kỹ nhạc cùng tất cả những hoa cây quý nhất nơi cõi Diêm Phù Lợi để cúng dường nơi các tháp. Ở trước mỗi tháp luôn đốt 100.000 ngọn đèn, mỗi một ngọn đèn đốt đều dùng loại dầu quý. Lại rưới tất cả các loại hoa thơm, đầy đủ tất cả các vật quý như thế để cúng dường trong một ức năm. Sau đó Thái tử Đức Quang từ bỏ gia đình đi học đạo làm sa môn, mặc ba pháp y, thường đi khất thực, không dự vào thế sự, cũng không ngủ nghỉ, không còn lệ thuộc về ăn mặc. Trong suốt 4 ức năm thường ban bố giáo pháp, chưa từng chấp có ngã, cũng không nghi ngờ về người khác, huống gì là mong sự cúng dường, cũng không nói đến sinh tử. Thái tử thuyết pháp cho mọi người nhưng không khuyên họ tu tập để sinh lên cõi trời. Ngài học theo hạnh như thế rồi, truyền trao giáo pháp cho tất cả và quyến thuộc ở trong cung, khiến họ trở thành sa môn. Này Lại Cha Hòa La, bấy giờ chư thiên cõi trời tịnh cư suy nghĩ, Thái tử Đức Quang đã giáo hóa tất cả mọi người trở thành sa môn. Nay chúng ta phải thực hiện việc cúng dường Tam Bảo, nhờ đấy Tam Bảo được tồn tại, không bị đoạn tuyệt. Sau khi Đức Như Lai cát nghĩa nhập Niết Bàn rồi, giáo pháp của Ngài trụ ở đời cho đến 64 ức năm, tất cả đều do tỳ kheo Đức Quang ủng hộ. Như thế, Thái tử Đức Quang đã cúng dường 94 ức ức 100.000 Đức Phật. Này Lại Cha Hòa La, ông có biết quốc vương Át Chân Vô lúc bấy giờ là ai không? Bạch Đức Thế Tôn không biết. Chính là Như Lai Vô Lượng Thọ. Ông có biết Thái tử Đức Quang lúc ấy là ai không? Bạch Đức Thế Tôn không biết. Chính là ta. Vị thần trong thành lúc ấy nay là Như Lai Vô Nộ Giác. Này Lại Cha Hòa La, thế nên Đại Sĩ Bồ Tát muốn được đạo vô thượng chánh chân tối chánh giác, cần phải học hạnh của Thái tử Đức Quang, chỉ dạy về sự tịch tĩnh, xả bỏ ân ái, không sống buông lung. Khi ta cầu đạo vô thượng chánh chân, đã tinh tấn theo khổ hạnh mới được như thế. Hạng người vô hạnh chỉ biết tham đắm y phục, thực phẩm, sầu lo không dứt, thọ dụng sự cúng dường, tự xa pháp Phật, sở học vô ích, làm rối loạn sa môn, phá hoại pháp Bồ Tát, buông lung thân khẩu ý, dối tạo thệ nguyện, bỏ đi bản hạnh của mình, tham y phục, giường chõng, nệm ngồi và thuốc thang trị bệnh, không có tâm xấu hổ, không thích chánh hạnh và pháp vô thường, không phụng trì giáo pháp, xa lìa hạnh Phật. Đối với đạo, tự ý buông bỏ, không ưa hạnh giải thoát. Này Lại Cha Hòa La, thế nên đã nghe được giáo pháp này cần phải học cho rốt ráo, xa lìa ác tri thức, không sống theo người vô hạnh, dứt bỏ các tham dục. Đức Phật thuyết kệ: người học đạo tham ăn tham lợi, tức là chẳng ưa hạnh thập lực, bỏ đi trăm đức lời Phật dạy, vì lợi cúng dường đọa nhà người, cang cường tệ ác không hổ thẹn, buông lung xa đọa các chỗ tham, nên phiền não đọa hạnh tà, liền tự cho rằng ta đức hạnh, thông thả nhàn cư dạo khắp thành, lợi cúng dường nên làm quấy, xa lìa giải thoát trốn không môn. Thế nên hãy lìa bỏ các nghiệp, vì không kính Phật và chánh pháp, viễn ly tăng chúng nhiều công đức, đánh mất đường lành đọa ba ác, làm mất 800 các hạnh cao. Nếu nghe người thuyết về kinh pháp, tinh tấn lắng lòng với định tâm, vô số kiếp ước Phật khó gặp, phải nên tu tập đúng pháp hành. Người nào nói được đại thừa Phật, nhớ nghĩ gẫm suy nghĩ công đức, nhớ rồi ghi khắc chủ nhất tâm, đạt đạo an lành, đạt vô ngại, lập hạnh thánh hiền tu quán đức, ý nghĩa nhàm chán tự chế tâm, các ngươi không được bỏ pháp thiện, sẽ đọa năm đường như người si. Sống tịch tĩnh và thường tinh tấn, chớ tự khinh, chớ xem thường người, biết trách mình, tâm thường an tịnh, ta làm theo ước người Phật dạy, ý chất pháp thân mình không tiếc. Pháp hạnh này tôn kính tinh cần, những điều này ta thường thuyết dạy, đạo màu dễ gặp nếu hành thâm, người nghe pháp ấy ưa đại thừa, không thể tinh tấn không ưa nghe. Người mà có trí thích lời này, oán kết ác tà sau dứt sạch. Này Lại Cha Hòa La, nếu có vị Bồ Tát thực hành năm độ vô cực, thì không bằng học tập trì tụng theo lời dạy của kinh này, công đức của vị Bồ Tát đó không bằng 1% người học tập kinh này. Khi Đức Phật thuyết kinh giảng này, có 30 ức trời người phát ý đạo vô thượng chánh chân, đều lập được quả vị bất thoái chuyển. Có 7000 thầy tỳ kheo được lậu tận ý giải, đắc vô sinh nhẫn. Hiền giả Lại Cha Hòa La bạch Đức Phật: kinh này đặt tên là gì, thực hành như thế nào? Đức Phật bảo Lại Cha Hòa La: kinh này đặt tên là Ly Si Nguyện Hạnh Thanh Tịnh. Hãy học tập và trì tụng đúng như Bồ Tát đã hành, chắc chắn là đầy đủ các nghĩa về Bồ Tát hạnh. Đức Phật dạy như thế, Lại Cha Hòa La, chư thiên, dân chúng, rồng, quỷ, thần, vân vân, trong thế gian rất hoan hỷ, đến trước Đức Phật đảnh lễ và lui ra.